นาคูหูสังเวยบาลธนาธนาสติสมุทิตุสุลาเลนเปโสตุทัยละสุตุนะตุยังละยังละยังละสุลาปิสุตุนะยังลุมยังเจรมาเลยทำเลยทำเลยทำเลยทำเลยทำเลยทำเลยไม่ใช่หนูนี่วัยงานเลยไม่ใช่เจ้าหนูคนต้องทำเท่านั้นจะทำหนูนะยังไม่ถึงงานก่อนเด็กชุดนี้ต้องส่งตัวถึงสอนตัวอยู่จนมันเต็มเหนียวและเดี๋ยวทำตรงนี้จะรู้ทันบางทีขอคำนี้จากเจ้าหน้าขายสินค้าของมันเลยถ้าจำนะจึงเราต้องจะรู้ตัวเดิมพอขอจะทุกข์กันจะไม่ได้กลัวอะไรเลยจะมันทำนะครับอย่างนั้นจะมันจะมั่งเดิมมายังเติมเดิมไปเยอะจะเติมต้องไปเติมน้ำไปเรียนมาหัดย้อยเอาเป็นไปหัดนะsau này mà làm được một số và học từ điển như là trong cái từ nông dân đã có rồi. Hôm nay tiếp tục với cái phẩm phải với cái mình học đó. Hôm nay tiếp tục cái trong phẩm tiến giải này để cho chúng ta thấy rằng các vị A La Hớn tôi lặp lại hơn như các ngài tu bồ đề, các ngài ca diên di lăng, các ngài đó cứ nghĩ rằng mình không có thể đắc thành a nậu đa la tam muội tam bồ đề được, tức là không thể đắc thành hoặc quả được a nậu đa la tam muội tam bồ đề cái danh từ chuyên ngôn, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các ngài cứ nghĩ rằng mình chỉ chứng tới quả là lớn là cùng rồi. Nhưng không ngờ rằng Đức Phật nói không, mỗi người vì chứng thành Phật đã được. Ngài mới thọ ký cho ngài, đó là pháp đầu tiên. Rồi tiếp tục ngài thọ ký rất đông, ở trong đó là trong 500 vị A La Hán đầu tiên ngài cũng thọ ký. Thì ngài đã nói rằng, đây câu này là thường lắm, nhất thiết chúng sanh, chúng sinh gì nữa, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải là giai hữu nè Phật tánh nghĩa hết một từ từ đó, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh nghĩa là ngài nói rằng tất cả muôn loài chúng sanh, chúng sanh đây là chỉ chung hết á, chúng phải riêng cho loài người đâu, thượng cầm hạ xuống những cái loài bò bay mấy cửa, tất cả chúng sanh đều có phẩm tánh mà chiếm phạm gọi là giúp gia ta. Giúp gia ta tức là cái linh tri linh giác của mỗi loài đó. Do đó vì cái câu này mà ngài thọ ký cho các vị A La Hán, các vị Bồ Tát, các vị tiểu quả tinh văn nhất định sẽ là Phật. Mà chẳng những cho các vị đó, ngài nói tất cả người đều có thể có khả năng thành Phật. Kế một câu nữa ngài nói thêm, nhân nhân khả dĩ đắc thành Phật quả. Nhân nhân tức là mẫu người đó, khả dĩ đó đắc thành Phật quả. Đắc thành Phật quả. À, vì cho nên là chứ ngài nói thêm mỗi người chúng ta chân phải là phải là hướng nữa. Đó, mỗi người nhân nhân là mỗi người. Khả dĩ là nhất định. Khả dĩ có thể được. Chứ nữa đem nó có thể chứ khả là có thể. Chứ chỉ là được. Mỗi người có thể được. Đó có việc đắc thành cái quả vị Phật, tức là giác ngộ. Do đó mà các ngài kia mới thốt ra những cái câu các ngài rất quan hỷ, tức là ngài tu bồ đề, ngài ca diên, ngài một thiền viên, ngài ăn nó một lẩu đạt tất cả các vị đó. Các ngài mới nói rằng giờ phút ngày nay vạn cõi lòng một niềm tin tưởng nguyện cầu mong, nghĩa là cầu thành Phật quả được, từ bi cứu khổ miền nhân loại, thoát khỏi luân hồi nghiệp khôn lắm. Các ngài nó tầm thanh sáng sáng chứ là cũng đức Phật là thọ ký cho ngài trả lời lắm. Thì cái hai cái chữ mà tiếng giải tức là tương đối chắc chắn không còn nghi ngờ nữa. Cũng như cái anh cùng tử tức là cái người con nghèo cùng của trong cái phẩm mà mình sắp học này cũng học rồi, nó nói thì anh cứ nghĩ rằng mình không thể nào thừa hưởng cái gia tài của ông cha được. Cũng như bây giờ chúng ta, nhiều khi chúng ta cứ suy nghĩ rằng mình còn phạm tu lắm không được đâu, không chắc mình làm phạm được đâu, bởi vì nghiệp chướng nó còn nặng nề, nó đủ cái chuyện làm sao mình làm phạm được. Thì nhiều khi mình nghĩ như thế á, nó cô phụ cho cái linh tánh của mình, cô phụ cho phạm tánh của mình, phạm tánh mình có thể làm phạm được. Do đó cho nên Đức Phật nó đừng có như kẻ cùng tử kia, vì lẽ đó mà Đức Phật nó phương tiện này phương tiện nọ trong hơn 45 năm trường. Sau khi ngài đắc đạo, ngài đã đi đây đi đó để thuyết pháp giáo hóa, là mục đích gì? Mục đích chính của ngài là làm thế nào mẫu chúng sanh nhận cho được cái phẩm tánh của mình. Đây chưa là cái Bồ Tát Buddha, cũng là cái tâm giác và bậc Diên Ma đó. Bởi vì sao? Thiệt ra nói cho đúng đó. Thì bây giờ chúng ta phải thành thật để mà công nhận. Nhiều khi được mình nghĩ Đức Phật là một vị đại giác đại ngộ, nó chẳng khác nào như cái tâm trạng của cái người con ở trong cái bài học mà sắp học đây. Mình nghĩ mình quá đi. Còn Đức Phật là một vị thiên nhân chứ đạo sư tứ sanh chứ từ phụ, mà làm sao bây giờ mình thừa hưởng những gia tài hay là mình sao sánh mình dám màu nhà gần những nhà. Sự thật ra khi mà mình còn mê thì mình chúng thành Phật, nhưng mà khi mà mình giác ngộ rồi thì khả năng thành Phật coi như lượng chân là nó là. Do đó cho nên quý ông quý bà quý ông Phật tử nhắm đừng có như là thấu tâm lên trước, thì một ngày kia chúng ta sẽ sao thành không? Chỉ có mau với chậm. Sẵn dịp cái vấn đề này tôi nói thân cho quý vị, mau với chậm là như thế này nè. Do đó cho nên cái vấn đề là trong chánh pháp đó, trong chánh pháp đó, người ta chỉ sợ mình đi không đúng chánh pháp thôi. Cho nên nó có những cái cây thước tam pháp ấn nhất thập tướng ấn để cho chúng ta cầm cái thước đó để mà đo để mà đi. Chỉ sợ là sợ cái điểm đó chứ còn đừng sợ cái vấn đề mà không có giác ngộ. Nhất là nó không sống thì một cái vấn đề nó coi như là chắc. Chỉ sợ là sợ mình đi lạc đó. Đi lạc là như thế này, nghĩa là ví dụ như bây giờ cái kiếm này của mình thì chúng ta cẩn thận quá đi, mà đến cái lúc mà tu tập nhiều phải cẩn thận nhiều lắm. Còn nếu không thì mỗi người chúng ta phải như thế nào? Cứ thật kêu là thật tâm thì danh hiệu Phật. Nên sau đó các chị như ngày ở Nguyên Xã có ngày là Nguyễn Hiến đại sư, ngày lúc chúng sanh ở cái đầu mạng pháp, cái đầu mà các Phật ta nào lên sau 2000 năm này, thì khó mà vận dụng nó cái nội tâm nhiều, cần phải nhờ chút xíu cái tha lực, cho nên mới có cái thái độ để rồi được cái gì, tức là tùy danh hiệu Phật để mà giải sanh. Thì cái phần chứng giải, cái phần chứng giải mà chúng ta học hôm nay, chúng ta phải làm thế nào mà ngộ cho được, hiểu cho được cái Buddha Dika của chúng sanh ra, xem một cách hiểu thực chân chính, hiểu một cách hết sức tâm nào tới đâu, hiểu nhất định là mỗi chúng ta đều nhất định là sẽ thức nói rằng mỗi một giờ mình tĩnh tâm, mỗi một giờ mình tọa thiền là cái giờ đó mình đã vào được Phật thiền. Đó phải thường. Cho nên là nếu mình ngồi một giờ, tức là mình vào Phật thiền một giờ, hai giờ, ba giờ, cho nên dám ngồi, ngồi để gì đi, để cho tâm nó tĩnh. Mà ở tâm nó tĩnh thì nó sáng suốt được, thấy được tất cả những cái gì, thấy được tất cả lắm thứ hiện tại vị lai. Có thể, bởi vì cái tâm mình sở dĩ từ hồi nhỏ tới lớn, là nói hiện tại còn nói chưa, quá khứ thì cũng biết bao nhiêu chiếc. Đâu nó bị, đâu mình biết cái gì thấy, suốt ngày. Mình quay cuồng ở trong cái công việc. Hết ngày, ở đường chưa, hết việc chưa tới, thì làm sao mà tâm nó sáng được. Bây giờ làm sao mà ngồi tỉnh, tỉnh cho đến nỗi tới cái lúc mà kêu là ngồi tỉnh, tức là mình ngủ. Nó khỏe như ngủ, chứ không phải là mà nói chuyện là ngủ mà chỉ ngủ chọc ngủ, không biết gì đâu nha. Bởi vì ngủ là gì? Bây giờ mình phải hiểu ngủ là gì? Ngủ là trong lúc đó, năm giác quan của mình, nó không thể làm việc nữa. Cái ý thức nó trở về cái thiên nhiên, nó không có tác động mạnh nữa, trong người nó khỏe. Không cách, một cách sức dễ dàng vậy đó. Còn hiện bây giờ sở dĩ mà mình vẫn nằm đó, nhắm mắt, nhưng mà người ta chưa gọi là ngủ là bởi vì sao? Bởi vì tai mình còn nghe được tiếng động. Thấy chưa? À, thông mình biết tự động, biết thành ra cái đó chưa phải là vô tình. Cho nên những vị thiền sư, người ta ngồi từ ngày này qua ngày kia, mình lấy làm ngạc, nói tại sao như thế, đói chịu gì nổi, hoặc là khát chịu gì nổi. Trong khi đó, hãy ngồi mà tịnh được rồi, thân tâm được thanh tịnh rồi, thì chứ là thiền việc duy thực, thật sự là dùng cái cảnh thiền đó, ở trong đó nó có cái chất liệu ăn rồi. Ăn để làm gì? Để tư nhịn con người, nó khỏe mạnh con người, sống. Một trong cái thiền đó, nước miếng của mình á, dùng nó tức là cam lộ thủy, nấu nước miếng ở trong người là có thể nuôi cơ thể được từ tuần này ra tuần kia mới chết đâu. Mà nếu vận dụng được cái lối, bởi vì khi mà ngồi thiền nó có cách vận dụng, đến năm thứ hai, năm thứ ba quý vị ngồi sẽ thấy vận dụng nó rất nhiều tinh hạ lắm. Do đó cho nên nhiều khi muốn buông bỏ hết công việc đó, buông bỏ cũng buông hết công việc này để mà ngồi tĩnh được thiệt nhiều. Rồi quỷ nhiều khi nếu mà như thế thì thật sự cũng là cái khổ. Nếu mà mình lỡ tiểu mình không á, thì thật sự nó cũng là một việc cũng không nên. Còn nếu mà ngồi hoài một chỗ có nhiều người ở ngoài nên chắc cũng được, mình ngủ rồi. Chắc mình cũng là gì á, khó lắm. Ngồi mà thì có đúng cách, nghĩa là đúng chuyện này. Cái vấn đề làm việc này, tăng lăng tăng việc chưa được nào vậy đó, chứ mà thực mà ngồi cho nó đúng á. Biết già mà ngồi cho nó đúng không phải là gì. Cho nên tôi mới phải tập làm. Bây giờ trước khi giảng bài mới, có vị nào phát tâm lên trả bài mong hành không? Tôi diện Phật Thánh Bình Đẳng thì các cái chiếc xe đó là để tiêu biểu cho cái phương tiện mà Đức Phật nó vươn ra. Chứ sự thật ra khi mà giác ngộ được rồi đó thì đều vươn là Phật Thánh Bình Đẳng, hay là nhất thời Phật Tứ Thắng, giống như nhau hết. Thì cái đó về cái suy nghĩ phân tách cũng được, chứ không có tránh nổi sai giáo lý, nhưng mà nên hiểu sâu thêm một chút là như thế đó. Bây giờ có vị nào cũng xin mời lên. Thật sự tôi như thế này là mỗi bài dễ lắm mà không khó. Tôi xin nói cho ra cái khác đỡ cho cái gì đó thế này nè. Đầu tiên á, mình đọc lại mấy cái đoạn giảng sáng đó. Rồi tốn lại mấy cái câu chính á. Ví dụ như một đoạn nó bao nhiêu, cái ý thì mình có là cái ý chánh. Ý chánh là cái khi mà còn hơi sợ sệt á, trong ngực nó đánh liên hồn vậy, thì cứ mang cái bùa đó lên bỏ mã tập cái này, cứ tập với nhau không có gì đâu. Người nào mà bị cũng như nói rằng sợ nhiều quá thì con người nó mòn loạn, nó còn cứ ở dưới á, dưới ngoài cũng được. rồi sau khi mà thấy nói vững rồi không có thì mình tự chủ được lên rồi á thì làm cái dàn bài nói điểm thôi à. Bữa nay mình lên mình nói ba điểm, điểm thứ nhất là nói gì ra, điểm thứ nhì nói gì, thứ ba quá trình thôi. Rồi đến khi quen rồi thì lên
quen. Hả?
Một bài kể bốn câu như thế này là chúng tôi tóm tắt lại 5-7 bài kể ở trong chữ Tăng Chương. Thì điều quan trọng là không cho sai ý mà lập thành vần để mà cho dễ đọc, mà không có thể nói nhiều, điều đó là điều khó. Cho nên một câu như thế này là phải giảng ra rất nhiều, chứ không phải là chỉ đọc như thế này rồi hiểu nổi đâu. Thành là quý vị phải ghi những cái chữ nào mà nó khó, hoặc là những cái câu nào mà thấy nó trừu tượng không hiểu được đó, thành ra ghi lại cho kỹ. Lúc ấy ngài đại ca diếp tướng Phạn kêu là Mahakassapa, tức Maha là đại, Kassapa là ca diếp ba, dịch là ca diếp cho việc ngài á, tiếng Trung Hoa dịch là ẩm quan, ca diếp dịch là ẩm quan. Ẩm quan là gì? Chứ khi mà ngài nguyên tật, tức là liễu đạo, mình gọi chết đó, thì ở trong cái phòng nó sáng rực hết, cũng như cái lúc thân mẫu của ngài sanh ngài ra thì ở trong cái phòng sinh sáng rực hết. Cho nên ta dịch cái chữ ca thứ ba gọi là ẩm quang, ẩm tướng nghĩa đen là tướng, quang là ánh sáng, tức là ngài sanh ra ánh sáng nó tỏa, nó cũng như ngài chứa là ánh sáng hay thôi. Ngài thì ai biết ngài tu được cái gì thứ nhất nè, cái gì đệ nhất nè, cái hạnh gì đệ nhất nè, nhưng ngài chắc là pháp tu gọi đệ nhất nè. Ngài ma hai cái dưới cái gì đệ nhất, ai biết giỏi nhất hả? Bên này thì lục, bên này thì đầu đà. Ma ha ca diếp á, thực hành cái hạnh đầu đà để nhất trú. Bởi vì ngài có 13 cái hạnh đầu đà, giảng theo bên Nguyên Thủy Phật Giáo, còn giảng theo bên Tắc Tông thì 16 hạnh đầu đà mà ngài ca diếp ta tu. Còn ngài a ngài gì thì lục đệ nhất đó, nhớ mà Ubali mới là tiền nhớ rồi ha. Ngài Ca Diếp muốn nói lại nghĩa trên rõ ràng hơn nên đọc bài kệ rằng, bài kệ tức là bài ca tha, hay là nói theo một cách khác là bài thơ thì đây tóm lại rất dài, nhưng mà chúng ta tóm là chỉ có 15 bài, mỗi bài 4 câu, mà một mẫu bài là tốn lại cho ý tránh được. Ngày nay tín giảng sâu xa, ngài nói ngày hôm nay cái sự tin tưởng của ngài, cái sự hiểu biết của ngài, tín giải là hiểu biết, tin tưởng của ngài hiểu một cách sâu xa, cách viên dung đầy đủ. Cái câu đầu ra thấy chưa, nghe Phật thọ ký vượt qua văn thành, nghe Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất, bao nhiêu cái nghi ngờ trong tâm bây giờ hết, bỏ hết, vượt qua hết. Văn thành ở dưới này có giải đó, văn thành tức là hóa thành của tinh văn. Bởi vì sao gọi là hóa thành, là cái quả vị tinh văn đó không thật, Phật nó không thật, chính mà hoàn toàn giác ngộ được là phải quả vị chánh đẳng chánh giác. Do đó cho nên ngài mới phương tiện này lập ra có thanh văn, có dương giác, có bồ tát, đó là phương tiện. Ở đây trong này nói đó, đây là nơi Phật phương tiện nói cả niết bàn cho hàng vị thừa, chưa phải là nơi cứu kính của Phật và hàng thật. Cho nên cái câu thứ gì, nghe Phật thọ ký vượt qua văn thành, bao nhiêu cái thành nghi ngờ của tinh văn lúc bây giờ thì các ngài đó cũng đại diện cho chúng ta đó. Chúng ta nhất định có thể vào không kiếp này kiếp kế, không kiếp kế thì kiếp kế nữa, chuyển nữ thành nam nhất định thành thành Phật. Sao lại có chuyển nữ thành nam không? Phải chuyển nữ thành nam mà bây giờ chuyển được không? Được không? Ví dụ như bây giờ chính
một vị nữ học phụ. Nhưng mà đừng để cho cái kiếp sau, khỏi cần có cái kiếp sau phải chuyển thành một cái thông như người nam khỏi cần. Bây giờ muốn chuyển nữ thành nam hiện tại phải làm gì thành nam? Tập tánh thành thiên sử, tự chủ, bỏ tất cả những cái chuyện gì nó lăng xăng mà bỏ hết. Thế giờ cái gì dũng mãnh tinh tấn, mặc dù là mang thân nữ hiện tại, nhưng đó là hiện thân của thân nam. Mà được như thế nó có thể trong kiếp này rồi, khi mà bỏ cái xác thân này rồi thì xoay sinh được. Chư vị la hớn danh xưng cầu thành Phật quả độ sanh muôn loài. La hớn tức như là các ngài ca diếp, ngài ca tiên nhiên, ngài la hầu la vân vân, danh xưng là tương cái danh từ a la hớn đó, cầu thành Phật quả độ sanh muôn loài, độ sanh cho muôn loài chúng sanh. Bài kệ thứ hai, cha con phú hộ tìm nơi, cha rồi con hai người đó tìm nơi, tất nhiên là đi tha phương cầu thực mỗi người một nơi. Ý đây là trong phần diệu lý kinh Pháp Hoa này có nói tại sao mà đi mỗi người một nơi, không đâu để là chỉ giảng mà chưa là bài kệ thôi. 50 năm chẳng xa rời đó đây, nghĩa là nói với một cái thời gian nửa thế kỷ, 50 năm đã tiêu biểu được cái sự lâu xa tới nửa thế kỷ, cái sự xa nhau. Cũng như mỗi chúng ta, chúng sanh ở trong cái nguồn chân vắng lặng, rồi 50 kiếp, 30 kiếp, 20 kiếp để chạy theo cái vòng tập đó. Do đó cho nên không có gần gũi được. Mà giả sử có gần gũi được, mà cái khi mà tâm tánh mình chưa có khai ngộ thì cũng không hiểu. Cho nên có nhiều người ở sáng một bên chùa không tu được, là bởi vì mình cũng đã thương người ta, là bởi cái vô minh nó còn gì cả. Có nhiều người mình ở đâu xa để mà đến tìm học hoặc là tu tập, có người ở sát một bên cách mà không thừa hưởng được cái pháp vị cao thâm. Cho nên chúng người tu không phải là dễ. Đó. Thì ở đây có cái câu nói rằng cha con phú hộ tìm nơi, 50 năm chẳng xa rời đó đây, nghĩa là cũng ra đi mà ông cha thì với một cái trí kiên cường, có một cái trí gọi là cao thượng, cho nên làm giàu có là thông minh trí tuệ nè, cũng như thế thì cũng ra đi, người con là bị nghèo nàn vất vả, là tại vì cái trí tuệ nó kém hoặc là không có được một cái thiện duyên sâu thượng. Cha thì của cải dãy đầy, người con bạc phước tội dày gian nan, thấy chưa, tượng trưng tiêu biểu cho Đức Phật và chúng sanh. Cha là gì? Của cải đây không phải là của cải như mình mà là tính tiền tính bạc đâu, đây là thấp thánh tài, cái của công đức. Cho nên người mà có phước đức hay là có cái nói theo danh từ nhà Phật chưa là công đức, nhưng mà nói theo danh từ thường thường người ta gọi là phước đức á. Người mà có phước đức rồi á, giàu ở đâu, giàu đi đâu, giàu trong cái lúc nào, họ cũng vẫn là tạm đủ đầy đủ. Cho nên người ta nói rằng phước đức không xuất mà. Đó. Thì cái nghĩa đây á, của cái đây tất nhiên là chỉ là cái công đức tu hành của Đức Phật. Cũng thì người như thế đầu mắt tay chân, nhưng mà một người chứa cái phước đức vô lượng, cái lại có nhiều người phước đức rất mỏng. Người con bạc phước, chữ bạc đây nghĩa là mỏng, chữ nghĩa đen nó là mỏng, cái phước nó mỏng ít lắm. Thấy chưa, tội dày gian nan, tội khổ nó nặng nề. Gian nan đây có nghĩa là bị tầm luân sanh tử hết năm ngày qua năm kia, không có lối thoát, không có lối thoát. Cho nên mình phải ý thức cho được cái cảnh đó, không phải nước bàn ở đâu xa ta đâu, quý vị nên nhớ kỹ, không phải Phật quốc xa mình đâu, không phải Đức Phật xa mình đâu. Nếu tâm chúng ta yên tĩnh, chúng ta hết sức là giải thoát nên đàn lập, cũng như là Phật. Nhiều khi mình nghĩ lúc nào nào mà mình thấy Phật được. Có nhiều người nghĩ vậy đó, nhưng mà cái lối pháp qua giảng cho mình biết đừng nên nghĩ như thế sai. Chính chỗ nào kêu là pháp thân tỳ lư giá na Phật, biến nhất thiết xứ chỗ nào cũng có Phật. Tại vì mình chưa có phá được cái màn vô minh nó che lấp bốn phía mình nên là, cho nên mình không nhìn thấy Phật được. Chứ không phải tìm đâu xa, khỏi cần tìm đâu xa, không phải tìm trong núi trong non hay là ở ngoài biển giả, hay là không phải tìm ở đó đó. Tại vì mình, do đó cho nên phải làm thế nào, mình sống trong hoàn cảnh nào, dù là thiếu vật chất, đủ vật chất, thiếu, nhưng mà cái tâm mình phải cho khéo, thì tự nhiên trong lúc đó mình thấy rằng kết quả cho cái sự tu tập. Còn trái lại chỉ là sự cầu phước thôi. Nếu mà không có sự tu tập kỹ lưỡng hết thì cầu phước chứ không phải là không có phước đâu nha. Ví dụ như bây giờ thắp một tiên hương cắm lên đó có phước không? Cái đó là cái hành động tốt, mà nó cái hành động tốt tất nhiên là cái phước nó thâm nhập. Còn cái vấn đề giải thoát là chuyện khác nữa. Cái vấn đề giải thoát hay là cái vấn đề giải thoát hay vấn đề hết đau khổ hay là niết bàn hay là Phật cơ quả, được cái đó phải là thật. Thì mà ông ngoài tất cả tiền phước, tôi muốn nói để cho quý vị phải có ý thức đó để nhận cho hai cái điều có lợi hết trong bản thân. Ví dụ như bây giờ mình làm cái gì ở ngoài đó, một lời nói làm một cái cử chỉ là một cái hành động là có phước hết á, nhưng mà cái đó sau rồi mới phước thôi, cái phước hữu lậu tầm gian hoặc nhiều hoặc ít hoặc bao nhiêu năm đó. Còn muốn cho tâm yên tịnh, muốn cho giải thoát thật sự hiện tại, muốn cho như là các vị gọi là chứng thánh quả hiện tại, là phải tâm thức, phải luyện tập tâm thức. Tâm mình khổ lắm, khi mà luyện tập hàng phục nó rồi á, thì lúc bây giờ mình mới thấy được cái gì hạnh phúc của trần gian của đạo. Chứ nếu không tâm mà chưa có điều phục, chưa có chấn chỉnh á, thì dù cho vàng mà mình mặc như áo như thế này, bạc mà đầy nhà như thế còn khổ. Điều đó là một điều nữa là hết sức dễ hiểu cho trong đạo. Cho nên ở đây so sánh giữa người cha với người con là chỉ cho người giác ngộ với người mày làm. Bài thứ ba, khắp nơi thành thị thôn trang, làm thuê ở mướn tâm can ê chề. Nói mình đó, một hôm lạc bước về quê, cha làm gặp lại không hề nhìn nhau, không dám nhìn. Tất nhiên là lâu lâu mình nghĩ tới Phật tánh, lâu lâu á, nói chứ một năm hay là năm ba tháng mình cũng có một vài cái giờ phút mình nghĩ tới mình. Mà khi mà nghĩ như thế tất nhiên là coi như là nghĩ lại cái bản thân mình đó. Do đó cho nên bây giờ tu tập phải nghĩ nhiều, thay vì nghĩ về đời nhiều, bây giờ mình đổi lên nghĩ về đời ít, mà phải nghĩ cho mình hoặc là con đường giải thoát nhiều. Thì ở đây để giải thích thêm, khắp nơi thành thị thôn trang nghĩa là đi đây đi đó, lục đạo luân hồi, kiếp này ở đây, kiếp sau lên quá trời lớn ít nước, kiếp sau xuống đọa lạc làm con trồn có cánh đi chi thân hết, rồi làm ở xuất sanh là vô địa một đường, cứ như thế mà thôi, có thấy không? Như cái bánh xe nó quay cho nên người ta gọi là luân hồi đó. Không hay, quý vị cứ nằm đơn suy nghĩ đi, cái kiếp sống của mình sống 60 năm bao lâu, nó có gì nữa. Mở này, mở trưởng thành đây đã 40-50 tuổi rồi, rồi đây là 60-70 tuổi. Đó là nói mình có thọ mạng đó. Còn có nhiều người nó kêu là mới vừa sanh 5-3 năm là chết. Đó là cái thứ hai. Cho nên ở đây nói mỗi cái câu trong kinh Pháp Hoa là để thí dụ cho đời, nhắc nhở cho đời. Làm thuê ở mướn tâm can lê chề, cái câu này nó khăn. Mình sống với cái cảnh tạm này toàn là như làm thuê ở mướn, rồi đọa lạc hết cảnh này sang cảnh kia, sang cảnh nọ, tâm can lê chề. Thấy chưa? Ấy chờ, rồi lúc bây giờ mới nhớ lại ở quê nhà. Quê nhà đây là chữ cho ở nơi cái chốn cũ cậu xưa của mình, tức như là Phật lót đó, hay là nói cái khác tức là cái chỗ giác ngộ đó. Một hôm lạc bước về quê nghĩa là có duyên đến được chỗ đạo. Lạc bước về quê là biết đến cái đạo mình không biết được à, đạo lý thế nào, con đường đạo mình phải đi làm sao, phải thế nào. Cha lành gặp lại không hề nhìn nhau. Cái khi mà đến với đạo, nhìn lên Đức Phật, thấy Ngài từ bi mỉm miệng cười, còn mình thì đầy tội lỗi khóc suốt ngày xuống thế. Hết nợ này đòi tới nợ chưa hỏi, hết chuyện này xảy ra tới, nó làm cho mình quay cuồng. Nhìn thấy Đức Phật mình sợ. Tại sao Thầy nói cái tâm trạng đó, đó không dám nhìn lâu. Tại sao mà Ngài, mình xưng Ngài là một vị kêu là từ hữu, mà sao Ngài cao cả như thế, Ngài giác ngộ như thế, còn mình tại sao mà quay quần ở trong cái cảnh ta bà ngủ trượt như thế này thế này, cho nên không dám nhìn lâu. Rồi tháo Phật ra về, cái nhìn lâu này cũng còn có cái nghĩa thứ hai nữa, là mình không có được theo cái gương sáng của Đức Phật vĩnh viễn. Theo chú Hải Phật chút chừng 15 phút tôi đang về, ra giờ tao cũng theo đó hả? Tập nào tâm đấy. Nhưng nếu mà cứ nhìn theo cái gương sáng của Ngài, cái hào quang sáng của Ngài mà theo á, thì đỡ đi. Bởi vì nói cho đúng ra là mình nói hiện bây giờ mình mang thân là cái quả, mà bây giờ mình chỉ cứ lo mình trách cái quả không á, không được. Mình biết rằng hiện bây giờ mình trong hoàn cảnh như thế này, mình phải nghĩ tới cái nhân đời trước, nhân đó đời, hoặc là thời gian trước trong đời này. Đó. Bài kệ thứ tư, cung đền thất bảo trong châu. Thấy ông cha, tức là Đức Phật, sao mà Ngài thất bảo đầy đủ hết, châu báu ngọc ngà vô tới cái điện thờ Ngài, thôi thấy hết sức trang nghiêm. Thất bảo số 2, tức là vàng, thấy chưa? Sát ta rập na, tức là thất bảo đó, vàng nè, suvana, bạc nè, rujia, luli, vajuria, pha lê, pha tika, sakku, musara, ganva, tích trong, rohita, mutta, mã não, amagapha, đó là những cái loại này. Để nói lên, nó kết tinh lại thất bảo trong trong. Kẻ hầu người hạ trước sau nhiều đoàn. Đây là nói với một cái hình ảnh diễn tả ra không biết bao nhiêu hướng về Ngài. Bởi vì Ngài có của, của đây là nó có công đức lành, chứ không phải là bởi vì mẫu câu là thí dụ. Thí dụ cho mình, phải giải được cái thí dụ với một cái nghĩa thâm quyền thì mới hiểu được lý pháp hoa. Còn nếu mà không giải được cái thí dụ đó, coi như là chưa hiểu pháp hoa. Cùng tử thấy thế lo toan, cái người con thấy như vậy đó, suy nghĩ không được, chắc mình ở đây không được, mau mau rời khỏi vua quan kinh thành. Bởi vì đây là một cái kinh thành của nhà vua, cái kinh thành của bá quan quan võ, chứ không phải là cái chỗ này mình không thể ở đây lâu được. Là ý nói như thế nào? Phàm phu chúng sanh như chúng ta không thể gọi là ở gần với Phật, với Bồ Tát, với các vị giác ngộ được. Là tại sao? Bởi vì các ngài, ngài nhìn, mình nhìn thấy từ trên đến dưới toàn thân của các ngài là hoàn toàn gì? Từ bi, hỷ, xả, lục độ, vạn hạnh. Còn mình nhìn lại mình từ đầu đến chân thì phiền não nhỉ, động mình là phiền não nó nổi lên, động kêu phiền não nó nổi lên, thành thân thế ở lâu được. Cái ý ở đây là nói, bởi như buổi trước, lúc trước tôi đã nói với quý vị đó, dầu cho Đức Phật, Di Đà hay là các cõi trời, và bây giờ thương chúng ta, đem xe đem kiệu tới cho chúng ta về cõi tịnh độ đi nữa, lên trên nó không được. Lên trên nó bởi vì cái thế giới mình á là ngủ trượt cái thế, còn cái thế giới kia vừa thanh lương địa, thấy chưa? Thành ra lên đó rồi cũng trốn đi, mới cả không được. Thì mình nói như là đồng giác, cũng như là hồi trước ở bên Việt Nam mình mấy cái chùa núi
cả tu trở thanh tịnh lên đó mình thấy mình rất 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 mình
lên đó là nó cứ tôi là nhìn xuống chợ là muốn về
hơn bữa thọ bắt con trai ở tôi không được thế cho thành ra trước hết mình phải luyện tập tâm tánh mình luyện trước đâu đó thanh tịnh được sẽ ở trong này nói cái thí dụ cho chúng ta biết cái chỗ đó đó
phú ông thao thức năm căn cho người theo bắt dẫn anh ta về cùng tử sợ hãi tâm về chuyến này chắc chết không hề chứ quá chắc chết
chuyến này ông dành người chắc là ông bà tù mà đang giết người không là
mà chính là cha con ruột
là bởi vì trong lúc đó
chưa nhận Đức Phật là một vị cha lành thiệt của mình chứ lỡ thiệt mà quý vị bây giờ sáng suốt chúng ta sáng suốt mình nhận Đức Phật là một ông cha lành thật thọ của mình á
thì không có gì sao cái này cái chàng công tử này là chưa nhận được cứ cho đó là cái cung điện của nhà vua của quan của chính phủ giải thích lại ha phú ông thao thức năm căn
thao thức đây phú ông đây rất là chịu là tiêu biểu cho Đức Phật ngài cứ suy nghĩ thao thức là suy nghĩ năm căn tức là ngài suy nghĩ cho cái đời ngũ trượt sát thế ngũ trượt của chú quý vị học rồi đó năm căn đây bởi vì chúng sanh nó nằm ở trong cái ngũ trượt sát thế nào là kiếp trượt nè kiến trượt nè phiền não trượt nè chúng sanh trượt có lại mạng thành ra ngài cứ suy nghĩ bây giờ do đó cho nên ngài nó từ biệt ở trên cung trời đâu xuất độ địa
mà đành xuống ở nơi hoàng cung của vua Tịnh Tạng mà đi đọc thang là bởi vì ngài nghĩ đây nè ngài nghĩ là thao thức bây giờ mà mình hiểu con đường đi mình biết tìm cái chân lý được rồi mà bây giờ mình không giúp cho chúng sanh nhất là chúng sanh ở cái thế giới Nam Duyên Phụ Đề thế giới Ta Bà này nè kể ra trong các thế giới Đông Thắng Thành Châu Nam Thiện Mộ Châu Tây Ngưu Quá Châu và Bắc Châu Liên Châu á
Thiện Mộ Châu nè ở đây tức là nó Thiện Mộ Châu nè là linh đất của chúng sanh ở trong các thiện mộ châu Nam Thiện Mộ Châu nhưng mà Nam Thiện Mộ Châu ở trong đó là họ còn chia ra Đông Tây Nam Bắc nữa mà cái miền Đông của Nam Thiện Mộ Châu á là tu mau đắc đạo tức là miền Đông Nam Á mà mình phải thấy là sau tu sinh đắc đạo sau phải nghe mọi người được tức là thao thức năm canh đây là tiêu biểu cho ngũ trượt ác thế thể tiên nhập cái đời giữ năm trượt ngày suy nghĩ ngày phải thể nguyện ngày vào trước để độ cho quý vị nghĩ cho coi vào trong thai rồi phải sanh rồi ở với chúng sanh 80 năm trượt thấy chưa chúng sanh nào thì cũng phải làm theo nhiều khi không dám cho tự cho mình là hiểu biết nữa bởi vì nếu mà chúng sanh biết mình là người là thánh là hiền chưa chắc là tin cho nên giống đi học cũng học như người ta đi làm gì cũng như thiên hạ hết là một cái sự hy sinh nêu bật đến cái kiến chót của ngài gì nữa cho người theo bắt dẫn anh ta về nghĩa là ngài theo bắt đây là cái gì tất nhiên là chỉ cho chúng sanh không chịu tu cho nên phải tìm cách này tìm cách kia tìm mà ở trong có một cách đi theo bắt nghĩa là như thế này nè là chỉ cho giáo lý thanh minh duyên giác đó chút sau trong cái phần diệu lý có nói tại sao đi bắt mình là hai người tức là hàng nhị thừa thanh minh duyên giác bởi vì phải dùng phương tiện mà dùng thanh minh duyên giác đó để nói với người đời nói với cái anh chàng cùng tử đó nói rằng thôi về đi để làm mướn về chỗ làm mướn thì không có chưa là không có khó khăn gì đâu mà ông chủ đánh trả lương sắp đâu thì thường người đời thì ưa sao được cảm ơn lại lắm cái gì khổ gì không biết cho nó lương sắp đâu nha nếu 2.000 mọi người lên 4.000 là giàu già nhất là được thế nào à thì đó như thế thành biết cái tâm niệm của người đời cho nên Phật mới phương tiện có nói ra thanh văn thừa viên giác thừa bồ tát thừa sự thật đó là phương tiện và cái chữ ở đây nó như thế hai cho hai người theo bắt là cái trí nói như thế ở trong phần diệu lý có nói rõ nè cùng tử sợ hãi tâm bề trong lúc đó đa số người vẫn sợ như thường hỏi chứ người tu theo đạo Phật đông mà ai chứng được a la hớn quả tinh văn viên giác được bao nhiêu
mình đây có gì nào anh chưa tay lên cho con đúng không?
Chưa.
Chưa tất nhiên là còn dở hơn, chưa là còn tệ hơn.
À lớn quá.
Nào do đó cho nên ở đây nói nè, cùng tử sợ hãi trăm bề, chính cái hạng đó mà còn sợ hãi, còn hạng mình sợ hãi tới bực này. Tức là mình là phần tử, hoàn. Chuyến này chắc chết không hề kêu oan, tu mà khổ hạnh như thế này chắc chết. Chứ điều nói như chắc vậy đó. Thành cái gì không biết, bằng ngày cho ăn con bữa như thế này thì chắc chết. Kêu oan, thức khuya dậy sớm, mở cái 4 giờ là đồng hồ xe đã dậy bóng chuông rồi công phu. Tôi không biết tới nào thế nào. Chưa tới A-la-hớn, nghĩa là đây là nói về cái tâm trạng
khó lắm.
Thế giờ, chứ còn lên tới quả vị A-la-hớn là khá rồi. Thì đây nói á, chuyến này chắc chết không hề kêu oan, tức là chỉ con đường an vui, nhưng mà cứ sợ nguy hại. Học từ phải chỉ bên đường đó, phải đi như thế. Bây giờ muốn giải thoát thì trước hết phải là tu. Cái vấn đề tu tập như thế nào, thì phải trao dầu thân tâm thế này thế kia. Mà rồi cái người đó cứ sợ. Sợ gì? Sợ cái chuyện nguy hại, cho nên kêu oan, than quán. Bài kệ thứ 6, trưởng giả biết chuyện khó an, bảo hai người khác đi sang mướn làm. Cậu kia im lặng đành tham, cha già an ủi lòng phàm thoát ly. Không có mình mà nó như thế cái chuyện này không có yên được. Cho nên mới bảo hai người khác nữa. Tất nhiên là lúc bây giờ nhờ hai người, mà hai người phải như thế nào? Ăn mặc đồ hết sướng. Ăn mặc đồ hết sướng phải coi cái kiểu nó kêu là hèn hạ. Thì cái người kia họ mới tin được. Nó để mà sang mà mướn họ về làm. Thì cậu kia im lặng đành tham, tức là cậu con trai đó, vì nghe nói trả tiền gấp, gấp đôi, cho nên yên lặng. Rồi tôi sẽ về. Mặc dù trong tâm cũng vẫn còn, còn sợ, sợ nghĩ là sợ nữa. Sợ nghĩ về đây con đường bỏ tù mình nữa, dễ sợ lắm. Cái sự thật không phải là cũng như trên đường tu. Đừng có ngại gì hết, không bao giờ Phật nói dối với chúng sanh đâu. Tại vì chúng sanh không thực hành thôi, chứ nếu mình thực hành là chắc chắn 100%. Rồi mình cứ suy đi nghĩ lại hỏi cái từ trong ngày mình mang cái danh từ là Phật tử, mình thực hành được bao nhiêu? Cứ nằm suy nghĩ. Rồi cái ngày mà mình gọi mình là Phật tử là con Phật con lành lắm mà thực hành được bao nhiêu? Chưa thấy gì hết. Ví dụ, đâu có phải là một thời vô tụng kinh, một thời lễ Phật, đó là đâu phải, cái đó là cái chuyện tiêu biểu bên ngoài. Thành ra suy đi nghĩ lại cho kỹ, chưa chắc mình chưa có làm được cái gì đều. Đó. Cha già an ủi lòng phàm thoát ly, ông phú trưởng giả, ông mới chịu đựng, ông an ủi tất cả những cái vấn đề ở thời gian này. Trả lương gấp đôi, như lại trong việc làm không có khó gì đâu. Tôi cũng biết cái căn tánh của cậu, thôi cái nước nè, bếp nhà nè, ở trong kinh có nói mấy cái danh từ khác nữa, điều nó hơi nặng, thành ra đây tôi cũng thích dịch ra là những gì đó. Thôi phân nè, cái này nó cái mấy cái đó nó nặng quá, thôi quá quá, thì nổi tiếng. Phàm thoát ly, lòng phàm thoát ly nghĩa là như thế này nè, đừng có nghĩ theo cái phàm phu ở ngoài đời, mà bây giờ phải bỏ cái cảnh đó để đi vô cái cảnh tượng của ông cha giàu có để mà ở. Tất nhiên là bỏ tất cả những cái cảnh của trần gian đi để mà tìm con đường giải thoát. Ý nói như thế. Câu kệ thứ 7. Từ nay mọi việc hãy ghi, chỉ cho con biết đường đi lối về. Thương con cha phải đề về, tình thắm phụ tử gần kề với nhau. Nghe nói con bộ cũng thâm tính quá. Từ nay mọi việc phải ghi, tất nhiên là cái câu này nói lên cái gì? Khi mà đã biết con đường trở về để mà làm thuê, làm mướn, thì mình thấy để ý từng chút. Hoặc là tưới nước cây này nó bao nhiêu, cây kia nó bao nhiêu, quét nhà nó như thế nào, chứ đừng có chảnh mãn. Cũng như biết con đường giải thoát rồi, người tu tập phải như thế nào, tại gia phải tu tập như thế nào, xuất gia phải tu tập như thế nào, đừng có trở mãn nhất đoạn nhất trước đoạn. Ý nói như thế đó, chỉ cho con biết đường đi lối về. chỉ cho ngà của trưởng giả mới nhắc nhở người con không chính tội. Ở trong kinh nói rõ, ngài không dám mặc đồ ra, phải mặc đồ rách sứ, đội cái nón cầu đi, một cái đơn vuốt hết sức là giống như người thường dân vậy thôi, thì cũng chẳng khác nào Đức Phật xuống trần. Ngài ở trên cung trời đâu sức nội nguyện chứ đâu phải là thường, nhưng mà xuống trần là cũng là cái người trần, như là ở cái xứ Ấn Độ. Thì mình biết rằng như thế mới giáo hóa, mới giáo dục chúng sanh được. Cho nên ở đây cái câu thứ nhì nó chỉ cho những người con biết đường đi đâu về, rằng đó họ biết phải làm thế nào. Bây giờ muốn hưởng cái gia tài, cái sự nghiệp này phải tập sao, trước hết phải tắm rửa cho sạch sẽ chú con ơi. Bây giờ ông có làm sao mà ông hưởng cái gia nghiệp này được? Quần áo ông thay tập lần nữa là nói là quen dạng, rồi cuối cùng một tiền cũng không dám. Chứ nếu mà trong lúc đó mà ngài thành thật mà ngài tuyên bố tôi nữa, thì ông cũng không đi nữa, không đạo nữa. Thương con cha phải đề về đấy, có nghĩa là dìu dắt đi từng bước một. Mình nghĩ như một cái đứa con mới biết đi, mất đi những tưởng hành dìu dắt đi từng bước. Cho nên khi mà nghĩ tới cái công đức của chư Phật, mình nói rằng